Vậy thì cái sứ điệp tôn giáo đó là cái gì? Để cho dễ nhớ, tôi nói ba điểm. Thứ nhất đó, là chúng ta nên đặt mình lại vào trong bối cảnh mà những tác giả vận dụng thể văn Khải Huyền trình bày. Bối cảnh đó là bối cảnh tôn giáo bị bắt bớ và bách hại. Nếu chúng ta đọc sách tiên tri Daniel thì bối cảnh của thời đại Daniel lúc đó là đế quốc Syria đang thống trị Do Thái, đang bách hại đạo Do Thái. Và nhiều người đã bị giết vì không tuân theo họ. Và chính trong cái bối cảnh đó mà người ta suy tư về ý nghĩa của những sự hy sinh, của những khổ hình, của cái chết nơi những người trung thành với Thiên Chúa cho đến cùng. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan cũng vậy. Cái bối cảnh của thời đó là đế quốc Roma bắt bớ, bách hại giáo hội của Chúa. Kitô giáo sống trong một môi trường thù nghịch. Thế trong một bối cảnh như vậy, các tác giả người ta vận dụng thể văn Khải Huyền để người ta trình bày một sứ điệp tràn đầy hy vọng. Đừng có vì sự bắt bớ như thế mà chán nản. Đế quốc Syria nó hùng mạnh như vậy đó, nó bắt bớ đạo Do Thái như vậy đó, mà cuối cùng nó sụp đổ tan tành. Thì bây giờ đế quốc Roma cũng vậy, nó hùng mạnh như thế đấy, nó bắt bớ như thế đấy. Nhưng mà rồi tương lai không phải là của nó, mà lịch sử chứng minh rõ ràng đế quốc Roma sụp đổ. Thành thử ra trong cái bối cảnh mà giáo hội bị bắt bớ và thử thách á, thì tác giả của sách Khải Huyền loan báo một sứ điệp đầy hy vọng. Ngày hôm nay chúng ta có còn bị bắt bớ và bách hại không? Theo thống kê mới đây thì những sự bắt bớ và bách hại vẫn còn, mà xem ra có vẻ gia tăng. Đấy là chúng ta hiểu sự bắt bớ và bách hại theo nghĩa là vũ lực đàn áp ở bên ngoài. Còn nếu mà chúng ta hiểu một nghĩa khác nữa đó, thì còn thấy nó nguy hiểm hơn. Ngày hôm nay đời sống đức tin của người Công giáo bị lung lạc, nhiều khi không phải do sự bách hại từ bên ngoài, mà là do sự cuốn hút cám dỗ của chủ nghĩa thế tục từ bên trong. Anh chị có thấy không? Từ bên trong. Và nó còn nguy hiểm hơn. Bởi mình không ý thức, mình không đề phòng, mình cho là bình thường. Và nếu hiểu như vậy đó, thì sứ điệp hy vọng của sách Khải Huyền vẫn là sứ điệp cần thiết cho chúng ta ngày hôm nay. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà tôi xin các anh chị quan tâm là sách Khải Huyền không những có mục đích là để kêu gọi chúng ta giữ vững đức tin, mà sách Khải Huyền còn muốn thúc đẩy chúng ta làm chứng cho đức tin đó kìa. Nếu mà ta mở sách Khải Huyền ở chương 3 câu 14 thì sẽ gặp tác giả viết thế này: đây là lời của Đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật. Chứng nhân ít từ mà trong tiếng Việt Nam mình dịch là tử đạo đó. Nghĩa căn bản của nó là gì? Là chứng nhân. Chúa Giêsu chính là chứng nhân, người làm chứng, và cũng là vị tử đạo. Sách Khải Huyền không chỉ khuyến khích chúng ta là giữ vững đức tin, mà còn thúc đẩy mình làm chứng cho đức tin nữa kìa. Làm chứng bằng sự trung thành cho đến cùng, và làm chứng bằng cách là trả lời cho người ta khi người ta chất vấn về niềm hy vọng Kitô giáo của mình. Nên lúc nãy các anh chị hướng dẫn cầu nguyện nhắc đến năm đức tin. Mình đã bắt đầu bước vào năm đức tin này. Và trong năm đức tin này, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chúng ta là phải củng cố đức tin, phải học hỏi giáo lý, học hỏi lời Chúa. Để làm gì? Để mình có khả năng trả lời cho những ai chất vấn về đức tin, về niềm hy vọng của mình. Và điểm thứ ba mà tôi xin các anh chị quan tâm, bởi vì sách Khải Huyền loan báo một sứ điệp hy vọng giữa những bắt bớ và thử thách. Và bởi vì sách Khải Huyền thúc giục chúng ta làm chứng cho đức tin, cho nên cái điểm cuối cùng là sách Khải Huyền cũng thúc đẩy chúng ta đừng có bi quan, nhưng sống lạc quan. Cái sự lạc quan này là sự lạc quan của đức tin, dựa vào Đức Giêsu Kitô là đấng đã chết nhưng đã sống lại. Giả như bây giờ mà chỉ có thập giá và nấm mồ của Chúa Giêsu thôi thì Kitô giáo sẽ làm sao? Đó là một tôn giáo hết sức buồn bã. Nhưng mà không, Chúa Giêsu không chỉ chết trên thập giá và được an táng trong mộ, nhưng mà Ngài sống lại từ cõi chết. Cho nên tiếng nói cuối cùng nó không phải là sự chết mà là sự sống. Tiếng nói cuối cùng không phải là hận thù của thập giá mà là tình yêu của thập giá. Đấy là nền tảng đức tin để sách Khải Huyền thúc giục chúng ta là sống lạc quan. Nói theo ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng hiện nay đó, năm đức tin phải là dịp cho mình khám phá lại niềm vui đức tin. Vui vì được Chúa chọn, vui vì được Chúa yêu thương, vui vì được là người công giáo. Khám phá lại cái niềm vui đó. Đấy là một vài điều tổng quát mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trước khi chúng ta bước vào từng phần của sách Khải Huyền.